Thiên Chúa minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người. Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, Chúa Giêsu khuyến khích các tông đồ cầu nguyện, không những cầu nguyện mà còn kiên trì, không sờn lòng nản chí, bởi vì Chúa Giêsu biết đời sống của con người, của người môn đệ không phải toàn những ngày đẹp, nhưng còn có cả những ngày giông bão, những ngày khó khăn, và chẳng ai có thể giúp cho con người, giúp cho người tín hữu, cho các tông đồ vượt qua được những khó khăn ngoài Thiên Chúa. Không phải là cơ chế xã hội, cũng chẳng phải là sự trợ giúp của người trần, mà duy một mình Thiên Chúa mới có đủ sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua những lúc gian nan khốn khó mà thôi. Bởi vậy chúng ta cần phải cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đó là một phần rất quan trọng của đời sống cầu nguyện, của tương quan giữa người tín hữu với Thiên Chúa đấng mình tôn thờ. Kính thưa cộng đoàn, có thể nói rằng cầu nguyện là một chủ đề rất lớn của tin mừng, và cầu nguyện luôn luôn đi trước tất cả những việc Chúa Giêsu làm. Nó bao trùm toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, từ lúc chuẩn bị loan báo tin mừng cho đến giây phút cuối cùng ở trên thánh giá. Tất cả đều đi trước bằng lời cầu nguyện. Có khi Chúa Giêsu dành một khoảng thời gian rất dài liên tục để cầu nguyện, 40 ngày đêm trước khi rao giảng tin mừng. Có những lúc chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng khi Ngài tạ ơn Chúa Cha, bởi vì Ngài đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, những người được Thiên Chúa lôi kéo và soi sáng nhận biết được giá trị của hạnh phúc nước trời, đã đón nhận tin mừng nước trời. Và có khi Chúa Giêsu lời cầu nguyện của Ngài là sự tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa Cha đã ban sức mạnh cho các môn đệ đi rao giảng tin mừng, thu hoạch được những kết quả ban đầu đáng khích lệ. Và có khi đó là một lời truyền cầu, nghĩ về tương lai, Ngài cầu nguyện cho các môn đệ được hiệp nhất, xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi tác hại của sự dữ. Như chúng ta thấy, một lời cầu nguyện rất dài trong tin mừng của Thánh Gioan, bao trọn cả một chương 17. Và chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ truyền cầu cho những người thân, cho những người Ngài có trách nhiệm, nhưng Ngài còn cầu nguyện cả cho những người làm hại chính mình nữa, những người xúc phạm đến chính Chúa, như người đã cầu nguyện ở trên thập giá: xin Chúa thứ tha cho những người xúc phạm, cho những người lấy đi mạng sống của chính Ngài. Và chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu hoàn toàn ý thức đứng về phương diện con người. Nếu không có sự trợ giúp, không có sức mạnh của Chúa Cha và không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, con người không thể làm gì được. Cho nên Ngài đã cầu nguyện, và Ngài cũng dạy các môn đệ kinh để cầu nguyện, cũng như phương thế để cầu nguyện. Ngài dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, để cho thấy rằng toàn bộ cuộc sống của người tín hữu phụ thuộc vào ân sủng của Chúa Cha, vào sự trợ giúp của Chúa Cha, cũng như để Chúa Cha ban ơn nên hoàn thiện mà loan báo tin mừng cho nước Cha chỉ đến. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ cái phương cách để cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện luôn luôn, những lúc vui cũng như lúc buồn, thậm chí cả trong những lúc cô đơn, bị bỏ rơi, bị phản bội thì vẫn phải cầu nguyện. Cầu nguyện cả những lúc
không thể cầu nguyện được nữa, đó là một sự kết hợp thâm sâu với Chúa Cha. Chúng ta thấy rằng các bài đọc lời Chúa hôm nay khuyến khích cầu nguyện đề cập đến những hoàn cảnh khác thường. Đó là hoàn cảnh của một dân tộc bị lâm nguy, bị kẻ mạnh ức hiếp và muốn tiêu diệt. Ở đó chúng ta thấy hình ảnh của ông Môsê. Lẽ ra trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhiều người bỏ cuộc chạy trốn, nhưng mà ông Môsê đã đứng lên, tay cầm chiếc gậy. Ông đứng cầu nguyện từ sáng đến chiều tối, hết đứng lại ngồi, và thậm chí cánh tay của ông không còn đủ sức để giơ lên hướng về Thiên Chúa cầu khẩn sự trợ giúp của Chúa nữa. Nhưng mà có ông Khua cũng như một người khác nữa giúp ông giơ cánh tay hướng về trời cao để khẩn cầu Chúa. Đó thực sự là một cộng đoàn cầu nguyện, một cộng đoàn của những con người khẩn cầu sức mạnh của Chúa. Nếu một người mệt thì những người khác sẽ hỗ trợ để cầu nguyện. Và cái hiệu quả của lời khẩn cầu đó, như chúng ta thấy, Thiên Chúa chính là sức mạnh, Thiên Chúa vũ khí, chính là vũ khí, và lời cầu nguyện cũng là vũ khí để dân của Chúa thoát khỏi cảnh nghi nan. Và đặc biệt chúng ta thấy cái gương sáng cầu nguyện của Thánh Phaolô khi Ngài phải ngồi tù. Thực ra Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ cầu nguyện bởi vì Ngài biết có những lúc các môn đệ sẽ phải đối diện với cảnh tù tội, và các ngài đã ngủ quên, các ngài đã bấn loạn khi đối diện với khó khăn, quên mất cả lời cầu nguyện. Và chúng ta thấy Thánh Phaolô lại là một trường hợp đặc biệt. Ngài ngồi tù nhưng vẫn cầu nguyện, vẫn rao giảng tin mừng thông qua sự viết lách, thông qua sự nâng đỡ đức tin của các cộng đoàn bằng những lá thư. Và chúng ta thấy tháng 10, tháng ngoại thường cầu cho việc truyền giáo hôm nay, Hội Thánh khuyến khích chúng ta học hỏi gương sáng của các vị tiền bối đã sống đời sống cầu nguyện, đã liên kết việc cầu nguyện với sự truyền giáo để mở rộng nước Chúa. Ở đây chúng ta nhớ đến vị mục tử có liên can đến giáo phận Sài Gòn của chúng ta, đấng đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta thấy có thể đây là một gương sáng biểu lộ cái ý tưởng của các bài đọc sách thánh trong Chúa Nhật ngày hôm nay. Ngài làm giám mục giáo phận Nha Trang 8 năm, rồi ngày 23 tháng 4 được tòa thánh thuyên truyền vào Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Và vì thế Ngài trở thành một mối quan ngại cho xã hội. Ngài chỉ làm tổng giám mục phó của giáo phận Sài Gòn này vỏn vẹn có 4 tháng mà thôi. Và ngày 15 tháng 8 năm 1975, Ngài đã được lên một chiếc xe bít bùng trở ra Nha Trang quản thúc, và sau đó trở vào trại giam ở Tam Hà Thủ Đức để xuống một chiếc tàu than đi biệt giam trong khoảng thời gian 13 năm. Chúng ta không gợi lại cái quá khứ để muốn khơi lên cái sự căm tức hay hận thù, nhưng ở đây chúng ta muốn nói kinh nghiệm của một vị mục tử rao giảng lời Chúa trong hoàn cảnh bất lợi. Quả thật có những hoàn cảnh người ta rất khó cầu nguyện, khi mà bị sỉ nhục, khi bị bỏ đói, khi bị bỏ rơi, và sức tàn lực kiệt, không còn đủ sức hay sự minh mẫn để mà cầu nguyện, như lời tường thuật của Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta thấy Ngài đặt vấn đề khi mà bị giam ở Phú Khánh rồi ở Tam Hà, Ngài nói rằng Ngài lắng nghe tiếng chuông của nhà thờ chính tòa Nha Trang, hay lắng nghe tiếng chuông của giáo xứ Tam Hà, cũng như các dòng tu ở Thủ Đức, thì Ngài kêu cầu với Chúa, tại sao con là một người đang làm việc cho Chúa, con xây trường học, con đào tạo chúng sinh, đào tạo tu sĩ nam nữ, huấn luyện giáo dân, cũng như bao công việc khác, mà bây giờ con phải ở đây, thậm chí con ở giữa đoàn chiên, dù họ không biết con, nhưng con rất ý thức con đang ở giữa họ. Tại sao Chúa lại để cho con rơi vào cái hoàn cảnh tối tăm như vậy? Và Ngài cứ liên tục cầu nguyện, dù trong lòng rất buồn phiền, đau đớn. Và Ngài nói rằng Chúa đã nói là con chọn Chúa hay là con chọn việc của Chúa. Nếu con chọn việc của Chúa thì con sẵn sàng trao lại cho Chúa cái việc mà con đang làm. Còn nếu con chọn Chúa thì cần tìm ra ý Chúa trong đời sống cầu nguyện. Chính điều đó giúp cho người tìm được cái ánh sáng và chấp nhận cái hoàn cảnh thực tại của mình. Rồi trong 9 năm Ngài bị biệt giam, quả thật Ngài nói rằng không còn đủ sức để cầu nguyện, bị giam trong phòng tối, bị bỏ đói. Ngài nói đọc một kinh Kính Mừng mà cứ lộn đi lộn lại, không thể kết thúc được. Và cái tâm trí nó cùng quẫn, không thể đọc được một kinh Lạy Cha. Và những lúc đó Ngài lại nhớ đến câu chuyện của ông Jin. Ngài nói rằng Lạy Chúa, có Francisco ở đây, chỉ thế thôi, không phải là một kinh Kính Mừng, cũng chẳng phải là một kinh Lạy Cha, mà là một lời nguyện tắt nói lên sự trợ giúp của Chúa, cần sự trợ giúp của Chúa. Và Ngài cũng nói rằng chính người giáo dân đã khuyến khích cũng như làm sống lại tinh thần cầu nguyện của Ngài. Trong những lúc đen tối như vậy, có một ông quản, là ông quản Kính, đã đến thăm Đức Cha. Từ sáng đến chiều, ông chẳng nói một lời nào, ra như thông cảm với hoàn cảnh của Ngài. Thế thì cuối ngày, Đức Cha mới nói, ông quản thêm lời cầu nguyện cho tôi với. Ông quản Kính nói rằng, Cha ơi, một lời kinh ở trong tù của Cha thì bằng cả ngàn kinh của một người tự do. Chúa nhìn đến lời cầu nguyện của người bị cầm tù, người đau khổ, Chúa đánh giá khác với lời cầu nguyện của một người sung sướng và tự do. Cho nên Đức Giám mục Francisco Xavier lại được thêm sức mạnh. Và đặc biệt ở trong tù, chính đời sống cầu nguyện, chính sự bác ái yêu thương của Đức Cha đã làm cho nhiều người được cải hóa và đón nhận đức tin nhờ các bạn tù khác rửa tội cho. Đặc biệt thì có một vị cán bộ cao cấp tên là Trần Hải, ông ta được phân công ăn ở với Đức Cha để theo dõi tất cả những hành tung của Ngài, bởi vì họ cho rằng Ngài là tội phạm chính trị nguy hiểm. Thế thì ông Trần Hải này suốt một năm ở với Đức Cha, ông cảm thấy đây là một người rất tốt lành, ngược lại với tất cả những gì người ta đã cảnh báo với ông. Cho nên trước khi mãn cái thời gian quản thúc Đức Cha, ông nói rằng, anh Thuận ơi, tôi không có đạo, nhưng tôi về quê, tôi sẽ cầu nguyện giúp cho anh, bởi vì nhà tôi ở cách nhà thờ La Vang 3 cây số. Và quả thật, khi ông về lại quê hương của mình, khi nghe tiếng chuông của nhà thờ La Vang, ông đã đạp xe đến đứng trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện rằng, Thưa Đức Mẹ, tôi không phải là một người có đạo, nhưng Đức Mẹ thấy anh Thuận cần điều gì thì Đức Mẹ ban cho anh ấy. Như thế thôi, cuộc đời của một chứng nhân của Chúa sống trong hoàn cảnh bất lợi vẫn kiên trì cầu nguyện, thậm chí cả khi không đủ sức để cầu nguyện thì vẫn có một lời nguyện tắt Lạy Chúa Francisco đây, chúng ta có thể học theo cái gương sáng của vị chứng nhân này. Có thể chúng ta không bị cầm tù trong đời sống gia đình, nhưng có biết bao nhiêu cái hoàn cảnh bất lợi mà chúng ta cần phải kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa, từ sự trợ giúp của Chúa. Chính trong những hoàn cảnh bất lợi của đời sống gia đình, biết đâu chúng ta có khả năng tái trao giảng tin mừng cho những người khô khan nguội lạnh trong gia đình của mình. Biết đâu chúng ta có thể làm cho những người sống chung quanh nhìn thấy được cái nét vui tươi hy vọng, cái sự phục vụ, sự tử tế của chúng ta khi chúng ta học được ở nơi lời Chúa, học được ở nơi đời sống cầu nguyện. Việc truyền giáo luôn luôn phải gắn kết với đời sống cầu nguyện, cũng như sự tái giao giảng tin mừng cần phải gắn kết với đời sống cầu nguyện. Chúng ta sẽ chẳng làm gì được nếu chúng ta không được đời sống cầu nguyện, được ơn của Chúa hoán cải trước khi chúng ta trở thành những người có khả năng làm việc tốt, loan báo sự thiện của nước trời cho anh chị em chúng ta. Ước chi lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, và nhất là sức mạnh từ Thánh Thể chúng ta sắp lãnh nhận đây, thêm sức cho chúng ta để chúng ta bền bỉ cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình, cho quê hương, đất nước chúng ta được đón nhận tin mừng của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.